thứ sáu tuần thứ năm thường niên. Bài trích sách sáng thế. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà, có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn, trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ lên như những vị thần, biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng. Họ mới kết lá và làm khố che thân. Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu lại bỏ vùng Tyre đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời rên một tiếng và nói, Ephphatha, có nghĩa hay mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Suy niệm lời Chúa, sa ngã và tội lỗi. Tại sao con người phạm tội? Người Do Thái qua những tài liệu của Qumran quan niệm, cuộc đời là bãi chiến trường giữa Thiên Chúa và ma quỷ, giữa sự thiện và sự ác, giữa con cái của ánh sáng và con cái của bóng tối. Thiên Chúa muốn con người làm những sự tốt lành vì họ là con cái ánh sáng. Ngược lại, ma quỷ muốn con người làm những điều gian ác để thuộc về con cái của bóng tối giống như chúng. Con người bị giằng co giữa hai bên và phải sử dụng tự do để quyết định những gì nên làm và nên tránh. Để giúp con người trở nên tốt lành và gìn giữ con người khỏi tội lỗi và sự chết, Thiên Chúa dạy dỗ để con người biết phân biệt tốt khỏi xấu và báo trước những hậu quả của các hành động vâng phục hay bất tuân lệnh của Ngài. Ngược lại, để cám dỗ con người phạm tội, ma quỷ phô trương ra những điều hấp dẫn bên ngoài và ẩn giấu đi những điều thiệt hại bên trong. Vì nếu nó phô trương ra sự thật, làm sao chúng nó có thể lôi kéo con người? Chúng làm con người hy vọng những gì Thiên Chúa nói là sai và hậu quả mà Thiên Chúa báo trước sẽ không xảy ra như vậy. Các bài đọc hôm nay cho thấy tội lỗi xảy ra khi con người lạm dụng tự do để bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả sách sáng thế trình bày sự sa ngã đầu tiên của ông A-dông và bà E-bà. Ông bà sa ngã vì đã tin vào những gì ma quỷ cám dỗ qua con rắn, qua việc hái ăn trái cây, biết thiện và ác mà Chúa đã ngăn cấm. Trong phúc âm, mặc dù Chúa Giêsu đã ngăn cấm dân chúng đừng loan truyền phép lạ Chúa làm, họ vẫn bất tuân và loan truyền khắp nơi. Bài đọc 1. Sa ngã đầu tiên của con người. Thứ nhất, ma quỷ và con người. Ma quỷ được tác giả sách sáng thế so sánh như loài rắn vì sự ma lanh và quỷ quyệt của nó. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với con người đàn bà, có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Cám dỗ của ma quỷ đầu tiên là phóng đại lệnh truyền của Thiên Chúa, với mục đích làm cho con người thấy sự vô lý của lệnh truyền và sự khắc nghiệt của Thiên Chúa. Lần cám dỗ đầu tiên, người đàn bà nhận ra sự thật và đã sửa sai con rắn về tính phóng đại của nó. Bà nói, trái các cây trong vườn chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới kẻo phải chết. Thứ hai, ma quỷ biết rõ những gì con người muốn. Kế tiếp, rắn cám dỗ con người về hậu quả của việc làm. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu. Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Chúng ta thấy sự ma lanh của rắn ở đây. Nó phủ nhận sự chết, nhưng nhấn mạnh đến việc trở thành những vị thần biết điều thiện, điều ác. Như tên Thiên Chúa gọi cho cây biết thiện, biết ác. Chúng biết con người thích tự do, độc lập, mà không muốn tùy thuộc vào ai trong việc làm quyết định. Nếu biết thiện và ác, con người sẽ không cần lắng nghe những gì Thiên Chúa dạy dỗ, và sẽ không lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa. Con người sa ngã vì cả những hấp dẫn bên ngoài của trái cây và ước muốn được trở nên thần thánh bên trong. Tác giả viết, người đàn bà thấy trái cây đó hấp dẫn để ăn, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây ăn rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Thứ ba, hậu quả của việc bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng. Họ mới kết lá và làm khố che thân. Khi nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đúng như tên gọi của cây, ông bà biết điều thiện và điều ác, thay vì chỉ biết điều thiện như trước đây. Ông bà không những biết điều xấu, mà còn biết xấu hổ vì đã làm điều xấu. Phúc âm Chúa Giêsu chữa một người ngọng và điếc. Thứ nhất, cách Chúa chữa bệnh. Trình thuật kể người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời rên một tiếng và nói, Ephphatha, có nghĩa hay mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Một người có thể nhìn thấy sự khác lạ của phép này nếu so sánh với các phép lạ khác. Vì trong hầu hết các phép lạ khác, người bệnh cứ ở vị trí của mình. Chúa Giêsu chỉ cần phán một lời là người bệnh được khỏi. Sở dĩ Chúa phải kéo riêng anh ta ra một nơi vì anh điếc không nghe được những gì Ngài truyền, và cũng để tránh việc có thể làm cho anh thành trò cười của thiên hạ khi anh không hiểu ý Ngài. Lý do tại sao Chúa phải dùng những cử động có lẽ cho lợi ích của anh để anh biết nguyên nhân của bệnh. Thứ hai, lệnh truyền của Chúa Giêsu và phản ứng của dân chúng. Tại sao Chúa Giêsu ngăn cấm họ không được rao truyền? Trong tin mừng Marco, chúng ta thường thấy Chúa Giêsu ngăn cấm dân chúng không cho loan truyền những phép lạ Ngài làm vì lý do bí mật của đấng thiên sai. Người Do Thái cũng như đa số con người, họ dễ chấp nhận một đấng thiên sai uy quyền làm các phép lạ vĩ đại để cứu thoát con người và giải phóng quốc gia họ khỏi quyền lực ngoại bang. Họ không thể chấp nhận một đấng thiên sai hiền lành chịu đánh đòn và đóng đinh trên thập giá để giải thoát con người bằng yêu thương và chịu đau khổ. Chúa Giêsu làm phép lạ vì thương dân. Ngài không muốn dân chịu đau khổ vì bệnh tật. Đồng thời Ngài cũng muốn cho dân tin vào Ngài qua uy quyền làm phép lạ. Điều Ngài không muốn là dân chúng chỉ quen với hình ảnh một đấng thiên sai uy quyền mà không để ý đến những điều Ngài giảng dạy và mất niềm tin khi Ngài thấy Ngài chịu treo trên thập giá. Phản ứng của dân chúng. Nhưng người càng truyền bảo, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Dân chúng nghĩ, việc loan truyền những điều Chúa làm là phải, để cho mọi người có cơ hội biết đến và tin vào Ngài. Chúa Giê-xu lại không muốn những niềm tin đặt căn bản trên phép lạ, vì nó sẽ phai nhạt nhanh chóng khi không còn phép lạ nữa. Ngài cần những niềm tin đặt trên hiểu biết và trên yêu thương mới có thể giúp con người vượt qua những sóng gió đau khổ của cuộc đời. Chỉ cần quan sát cảnh tượng xảy ra dưới chân thập giá, một người có thể cảm thấy sự mong manh của những niềm tin đặt căn bản trên những phép lạ, cũng như những niềm tin đặt trên cơm bánh. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa dựng nên mọi sự tốt lành, và những gì Ngài truyền cho con người phải giữ là cho sự tốt lành của con người. Chúng ta cần tôn giữ để có được và bảo vệ những tốt lành đó. Mọi sự xấu xa và tội lỗi là do ma quỷ và con người gây nên vì đã không biết sử dụng tự do Thiên Chúa ban để tuân giữ những điều Thiên Chúa truyền dạy. Chúng ta không thắng được ma quỷ bằng sức riêng mình. Chúng ta cần được hướng dẫn bởi lời Chúa để nhận ra tình yêu và đường lối của Thiên Chúa cho con người. Amen.